Mình đi qua cái câu hỏi 19, 20, 21. Đó là ba cái câu hỏi là tương đối khó. Và chúng tôi không có là bảo đảm và chúng tôi sẽ làm cho các anh chị hiểu thấu đáo. Nhưng mà chúng tôi sẽ dịch cho các anh chị, sau đó rồi các anh chị về nhà đó là tôi mời chờ đợi đó là các anh chị phải tiếp tục đọc nó, đọc đi đọc lại cho tới khi mà hiểu thì thôi. Các anh chị làm được chuyện đó phải không? Hay là đừng có mong là sẽ hiểu ngày hôm nay, nhưng mà đó là sẽ chúng tôi sẽ cung cấp cho cái sườn. Rồi về nhà đó là chúng ta cứ tiếp tục chúng ta đọc rồi cho tới khi nào hiểu. Bởi vì đây đó là cái câu hỏi quan trọng, ba cái câu hỏi quan trọng và nó liên quan tới hai cái phần năng quan trọng nhất là trong cái linh hồn của mình là cái lý trí và cái ý chí. Và chúng ta sẽ coi là cái ý chí với cái ý chí đó là nó làm việc với nhau làm sao. Thì câu hỏi 19 nói về cái tốt và cái xấu của cái hành động bên trong của cái ý muốn. Thì câu hỏi thứ nhất hỏi đó là cái tốt của cái ý muốn đó là nó tùy thuộc vào cái đối tượng của nó có phải không? Thì Thánh Roma trả lời đó là đúng. Cái tốt và cái xấu đó là nó là cái khác biệt chủ yếu của cái hành động của ý muốn. Và bởi vì cái tốt và cái xấu của chính nó đó, liên quan tới cái ý muốn đó, thì nó cũng giống như là cái sự thật hay là cái sự sai trái mà nó liên quan đến cái lý trí vậy. Đó, bởi vì cái đối tượng của lý trí đó, đó là cái sự thật. Còn cái đối tượng của cái ý muốn đó, nó là cái điều tốt. Thì thường thường Thánh Thomas mà sẽ chú trọng đến cái mà tích cực hơn là đó là cái tiêu cực, nó chỉ là cái vắng mặt của cái tích cực thôi. Ở cho nên là để tôi này. Ở cho nên là mình so sánh cái kiểu loại suy như thế vậy. Và cái hành động mà nó được phân chia một cách chính yếu bằng cái sự khác biệt giữa cái sự thật và cái sự sai trái là bởi vì đó là nhiều như là một cái ý kiến thì được nói đó là nó là đúng hay là sai. Thì một cách hệ quả đó là cái tốt và cái xấu và cái ý muốn tốt hay xấu đó, nó là những cái hành động mà khác nhau ở trong cái loại của nó. Và cái mà sự khác biệt mà đặc biệt ở trong những cái hành động là nó theo như là nó theo như là cái đối tượng như là chúng ta đã nói trong cái câu hỏi 18 ở trên. Vì thế cho nên nó là cái tốt và cái xấu ở trong cái hành động của ý muốn đó, thì nó được đến từ một cái cách mà thích hợp là từ cái đối tượng. Là ít nhất là chúng ta biết đó là cái sự thật của nó. Là mình muốn biết là cái hành động của ý muốn của mình đó, nó tốt hay nó xấu là mình phải trước tiên là mình phải nhắm vào cái đối tượng của nói chuyện. Cái câu hỏi thứ hai đó là cái tốt của cái ý muốn đó, là nó tùy thuộc vào trong cái đối tượng một mình nó có phải không? Thì Thánh Thomas trả lời là đúng, nhưng mà Ngài sẽ cắt nghĩa. Ngài trả lời đó là trong tất cả các cái giống thì càng một cái sự vật đó, mà nó càng đó là đầu tiên thì nó càng đơn giản. Để chúng ta thấy đó là Chúa là cái người mà có đầu tiên hết tất cả, cho nên chỉ có Chúa đó là đơn giản nhất. Chúng ta đó là điều là phối hợp ở nhiều thứ, và nó càng đơn giản bao nhiêu thì nó lại càng ít những cái nguyên lý mà nó gồm chứa ở trong đó. Vì thế cho nên đó là những cái thi thể mà đầu tiên thì bao giờ cũng là những thi thể đơn giản, và cần phải được quan sát thấy rằng đó là những cái mà sự vật đầu tiên ở trong mỗi cái giống thì nó là đơn giản, và nó gồm chứa nó là một cái nguyên lý mà thôi. Và cái nguyên lý của cái tốt và cái xấu, của cái hành động của con người thì nó được lấy từ cái hành động của cái ý muốn. Cho nên chúng ta nhớ là khi chúng ta nói về cái tốt hay cái xấu đó, là nó liên quan đến cái ý muốn. Và khi mà chúng ta nói về cái đúng hay cái sai đó, là nó liên quan đến cái trí tuệ. Cho nên một cách hệ quả là cái tốt và cái xấu của hành động, của cái ý muốn đó, là nó tùy thuộc vào một cái sự vật. Trong khi mà cái tốt và cái xấu của những cái hành động khác thì nó có thể là nó tùy thuộc vào ở trong vài cái sự vật. Và cái mà một sự vật mà nó là cái nguyên lý của mỗi cái giống ấy, thì nó không phải là cái gì mà nó tình cờ cho cái giống đó, nhưng mà nó là cái gì mà nó chính yếu cho nó. Là bởi vì bất cứ cái gì mà nó tình cờ thì hay là phụ thuộc ấy, thì nó sẽ giảm xuống trở là tới những cái gì chính yếu, như là nó là cái nguyên lý của nó. Bởi thế cho nên là cái tốt của cái mà hành động của ý muốn là nó chỉ tùy thuộc vào trong một cái mà thôi, mà tự nó gây ra cái tốt ở trong cái hành động. Và cái mà một sự vật này thì nó là cái đối tượng như chúng ta nói trong cái câu hỏi vừa rồi, và nó không phải là cái hoàn cảnh, mà nó là cái mà tùy thuộc của cái hành động. Và cho nên khi mà chúng ta muốn mà nhắm cái mà tốt của cái hành động ấy, thì chúng ta nhắm vào trong cái đối tượng của nó, cái object của cái hành động ấy. Bởi vì nó là cái gì, nó là cái chính. Tại vì có cái object, cái đối tượng đó là nó cung cấp cái mô thể cho cái hành động đó. Còn những cái gì mà nó phụ thuộc đó, thì nó không phải là cái chính yếu, cái nó làm cho cái hành động nó tốt hay xấu. Mặc dù rằng nó có thể là nó làm giảm hay là nó gia tăng, à, như chúng ta nói rồi đó là ăn cắp. Là nó tự nó là một cái người ta gọi là cái loại tội ăn cắp. Nhưng mà ăn cắp ở trong nhà thờ hay là ăn cắp ở nhà hay là ở tiệm nó khác nhau. Tại vì ăn cắp ở nhà thờ nó là cái nơi thánh, mà nó làm cho cái tội nó nặng hơn. Nhưng mà nó vẫn là tội ăn cắp. Đấy, bây giờ nó không có khác nhau, lấy nhiều hay lấy ít thì cũng là ăn cắp. Lấy những cái gì mà không phải của mình là ăn cắp. cái tốt của ý muốn đó là nó có thuộc tùy thuộc ở trên cái linh trí không? Là vừa nói là nó tùy thuộc ở trên cái đối tượng. Bây giờ đó là nó có tùy thuộc ở trên linh trí. Và khi mà tùy thuộc vào linh trí thì không phải là nó chỉ tùy thuộc vào cái linh trí của con người, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cái linh trí của Thiên Chúa. Này trả lời như chúng ta đã nói ở trên đó, là cái tốt của cái ý muốn là nó tùy thuộc một cách thích hợp, đó là trên cái đối tượng. Tại cái đối tượng là nó cung cấp cái giống cho nó. Và cái đối tượng của ý muốn đó, thì nó được đề nghị cho cái ý muốn đó, là bởi cái linh trí. Và hai cái nó hoạt động rất là mật thiết với nhau. Nó ý muốn nó muốn thế nào, nhưng mà cái trí tuệ đó là nó sẽ tìm hiểu để nó xem coi là cái điều đó có phải là cái điều tốt hay không. Nên là nó đề nghị cho cái ý muốn bởi cái trí tuệ. Và bởi vì cái điều tốt được hiểu là nó là cái mà đối tượng tỷ lệ của cái ý muốn, trong khi mà cái tốt tưởng tượng hay là cái tốt về cảm giác thì nó tỷ lệ không phải cho cái ý muốn, nhưng mà cho cái ước ao về cảm giác. Bởi vì cái mà ý muốn là nó hướng tới cái tốt chung mà cái lý trí nó hiểu, trong khi mà cái mà ước ao về cảm giác thì nó chỉ có hướng tới một cái mà tốt cụ thể thôi, mà nó được hiểu bởi cái mà quan năng về cảm giác. Như chúng ta thấy là khi mà cái mình khát hay là mình đói, đó là thường thường là nó chỉ có tiến tới đó là điều thôi, đó là cái ăn hay cái uống. Nhưng mà còn cái mà về cái ý muốn về linh hồn của mình thì nó mở rộng ra nhiều những cái lựa chọn khác nhau. Thế nó không phải là chỉ có một cái tốt cụ thể thôi. Tại vì việc sau này chúng ta sẽ nói đến mà cái common good nó là cái tốt, nhưng mà nó phải là cái tốt chung, chứ không phải là chỉ có là cái tốt cho mình thôi. Bởi vì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ cùng tới là một cái điều đó là coi như là tốt cho người này nhưng mà lại không tốt cho người khác. Như là ông quan tòa ông ra ông xử tử hình một anh, bởi vì đó là cái mà anh ấy làm hại đến người khác, thì cái đó là cái tốt chung, cái công bằng mà cái quan tòa đó họ phải bảo vệ. Nhưng mà còn cái vợ của anh hay con của anh thì không muốn cho anh phải chết, và ông là bởi vì cái giết người là cái mà ông là lấy đi cái người chồng người cha của đó. Cho nên đó là cái tốt là của cái ý muốn đó là nó mở rộng ra nhiều thứ, chứ nó không phải là chỉ có một mà thôi. Bởi thế cho nên đó là cái tốt của cái ý muốn đó là nó tùy thuộc vào cái lý trí. Cùng một cái cách thức như là nó tùy thuộc vào trong cái đối tượng. Nó vừa tùy thuộc vào cái đối tượng và nó vừa tùy thuộc vào trong cái lý trí, là bởi vì cái lý trí nó sẽ xem xét cái đối tượng đó, xem coi đó là có là đáng ước ao hay không. Đúng ra là nó chỉ có là từ trên cái đối tượng thôi, nhưng mà bây giờ làm sao mà biết được là cái đối tượng đó là nó thích hợp hay không, thì phải nhờ đến cái lý trí, đó là một cái cuộc điều tra. Rồi kế tiếp đó là cái tốt của cái ý muốn đó là nó còn tùy thuộc vào ở trên cái luật của Thiên Chúa nữa, có phải không? Đã nói rồi, khi mà Thánh Thomas phân biệt cho chúng ta đó là khi nói đến luật đó là chúng ta phải nói nhớ đến đó là ba luật. Thứ nhất là cái luật của Thiên Chúa, thứ hai là luật tự nhiên, và thứ ba đó là luật của con người. Hai cái luật trên đó là nó không có đổi, nên là hai cái luật trên đó là phải theo. Luật tự nhiên là nó bao gồm trong cái luật của Thiên Chúa, thì có cái luật thay đổi đó là luật của con người. Thì Thánh Thomas hỏi đó là nó tùy thuộc trên luật của Thiên Chúa nữa, luật đời đời nó có phải không? Thì Ngài trả lời đó là phải, là bởi vì bất cứ nơi nào mà có một số những cái nguyên nhân mà nó đã là tùy thuộc vào những cả vào nhau đó, thì cái hiệu quả nó sẽ tùy thuộc nhiều trên cái đầu tiên hơn là cái mà nguyên nhân thứ hai. Là bởi vì cái nguyên nhân thứ hai đó là nó hành động, chỉ coi nó chỉ hành động bởi vì đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Ta nhớ cái điều đó, nghĩa là nó khi mà nó tùy thuộc thì nó bao giờ nó tùy thuộc vào cái thứ nhất nhiều hơn là cái thứ hai. Tại vì cái thứ hai đó là nó phát sinh từ cái thứ nhất. Và chúng ta biết đó là từ cái luật vĩnh cửu mà gọi đó là cái trí tuệ của Thiên Chúa, mà cái trí tuệ của con người là cái thước đo của cái mà ý muốn của con người, mà từ đó là cái con người đó là đến cái những cái tốt của con người đó là đến từ đó. Nghĩa là khi mà cái trí tuệ của Thiên Chúa tạo dựng nên cái trí tuệ của con người, và khi mà tạo dựng nên cái trí tuệ của con người thì những cái tốt của con người đó là nó cũng đến từ cái mà là luật lệ của Thiên Chúa. Ở đây là Thánh Thomas dùng cái thánh mệnh 4 câu 6 đến câu 7. Thánh mệnh này là hỏi nhiều người hỏi rằng ai là người sẽ chỉ cho chúng ta thấy những cái điều tốt, thì tác giả trả lời ngay là ánh sáng của cái diện mạo của Ngài là Chúa là đã được ký ở trên chúng con. Và Thánh Thomas comment là cho cái câu này như thế này, là cái ánh sáng của trí tuệ của chúng ta thì có thể chỉ cho chúng ta những cái điều tốt và hướng dẫn cái ý muốn của chúng ta tới một cái mức độ là nó là cái ánh sáng mà nó đến từ cái diện mạo của Thiên Chúa. Nên là chúng ta nhớ là cái mà hiểu biết của chúng ta đó là đến từ Thiên Chúa, và chính những cái mà của ánh sáng của Thiên Chúa đó, nó làm cho chúng ta, để cho chúng ta nhìn thấy trong cái ánh sáng của Thiên Chúa đó, là chúng ta nhìn ra được những cái điều mà là mà đúng. Cho nên con người của chúng ta đó là không có để Chúa không có để cho chúng ta tự mò mẫm vào trong đêm tối, nhưng mà Chúa ban cho chúng ta có cái ánh sáng để mà cho chúng ta đó là lần để chúng ta tìm ra cái ánh sáng. Cái ánh sáng ở đây là cái gì? Để chúng ta thấy là rõ ràng là cái lời của Chúa. Đó, nhưng chúng ta thấy là Chúa nói nó đi tìm những cái gì mà tìm cái nó vĩnh cửu, tìm những cái đó là nó có lợi cho mình lâu dài. Chúa không có để cho nên là nhiều người bây giờ chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái phong trào đó là họ đặt cái cái văn bản trên là cái ý, cái suy nghĩ của anh cũng như là cái suy nghĩ của tôi không có cái nào tốt hơn cái nào cả. Chúng ta phải hiểu cái lập luận của họ, và như thế vậy đó là nó không có cái sự thật tuyệt đối đối với họ đó là như thế vậy. Và nhiều lần tôi cãi với mẹ các cha mà dạy học của chúng tôi, tôi bảo là nếu mà cha mà cái lập luận của cha đó là cha phải nói là nó đã căn bản trên cái gì, chẳng hạn như là Thánh Thomas nói về cái mà ánh sáng của Thiên Chúa, cái luật của Thiên Chúa, ngài đưa ra cái kinh thánh thánh vịnh là những cái mà người Do Thái họ tin và mình tin, nó phải là căn bản ở trên cái gì đó. Nhưng mà nếu mà chỉ nói là tôi nghĩ như thế vậy thì tôi có thể nói là tôi cũng nghĩ như thế này, nhưng mà cái nghĩ của tôi nó không giống cái của anh. Lời hiểu đó, cho nên đó là nó phải đến từ cái gì đó mà cả hai người đó là phải công nhận đó là nó hơn mình. Nhưng mà nếu mà cha mà chỉ vào cái đầu của cha thì con chỉ vào cái đầu của con, và không có ai mà có thể nói là cái đầu nào nó hơn cái đầu nào cả. Nhưng mà nếu mà cha mà chỉ ra điểm tức là đó là cái lời của Chúa thì con nhận. Và giờ trên có một lần mà tôi nói ông cầm cái cuốn kinh thánh ông vứt xuống. Ông hỏi tôi là phải đặt căn bản trên cái gì, thì bảo là còn cái gì nữa, cái cuốn kinh thánh là đang trước mặt cha rồi ông vứt. Nhưng mà tôi về nhà tôi có thăng kiện với lại ông cha giáo của tôi, ông ri dân của tôi, ông bảo thầy cần đi học những cái chỗ như thế vậy để thầy biết. Tại vì bây giờ thầy đủ cái trí khôn để thầy biết đó là cái gì đúng cái gì sai nữa. Chứ thầy không còn nhỏ dại mà phải chỉ học những cái đúng thôi.
Ông không đáp tức là ông bí rồi. Ông nghĩ là không cái gì rồi. Chịu
rồi. Đó cho nên chúng ta thấy đó là rõ ràng là cái tốt của cái ý muốn con người đó là nó tùy thuộc ở trên cái luật của Thiên Chúa nhiều hơn là trên cái mà lý trí của con người. Và khi mà lý trí của con người mà thất bại thì chúng ta phải chọn cái mà lý trí của Thiên Chúa. Lúc này chúng ta nói đó là cái ý muốn đó, là nó mà tốt đó, là nó phải đó là tùy thuộc vào trên cái lý trí. Và nếu mà cái ý muốn đó, mà nó xấu đó, là nó khác hay là nó đối nghịch lại với lại cái lý trí có phải không? Thánh Thomas trả lời đó là bởi vì cái mà lương tâm đó, đó là một cái loại mà phiên dịch của cái lý trí, như là trong cái phần thứ nhất câu hỏi chương 19 chúng ta nhớ là cái lương tâm đó là cái mà nhiều người họ sẽ lại vào lắm đó. Thì chúng ta phải hiểu đó là khi mà lại đến cái lương tâm đó thì chúng ta phải đó là hiểu như thế nào. Thì Thánh Thomas nói đó, nó là lương tâm, nó là một cái ứng dụng của cái kiến thức vào trong cái hành động. Đó, nghĩa là mình đã có cái kiến thức về cái điều đó. Bây giờ đó là chỉ có nói mình là nói là khi mà lương tâm của mình, nó nghĩa là mình biết là trong cái hoàn cảnh như thế vậy đó là mình phải làm như thế nào. Cho nên đó là để mà cho cái lương tâm nó mà nó đúng thì nó là cần đó là phải học để biết. Ít nhất là phải biết đó là cái luật của Thiên Chúa. Và Thánh Thomas Ma nói đó là để mà điều tra xem là cái ý muốn là nó xấu khi mà nó khác với lại cái lý trí sai. Thì cũng giống như là khi mà mình điều tra là cái mà lương tâm sai đó, là nó có buộc không? Anh chị em nghĩ thế nào? Là cái lương tâm sai đó nó có buộc không? Đó, bởi vì nó tùy thuộc vào cái biết của mình. Đó, nhưng mà chúng ta thấy đó là cái biết của mình đó. Có những cái ignorant nó không có tội, có những cái ignorant nó có tội. Đó. Đó. Bây giờ là cái người công giáo là phải biết cái luật của Chúa, mà cố tình mà không biết cái luật của Chúa là có tội, chứ không phải là không biết là không tội đâu. Bây giờ đây là chúng ta thấy đó là đúng là mình phải theo cái tiếng của lương tâm, nhưng mà đồng thời đó là chúng ta phải xem là cái lương tâm đó là nó đúng hay là nó sai, và là mình phải đó là luyện cái lương tâm của mình. Thì trước khi mà trả lời cái câu này đó, thì Thánh Thomas dùng cái câu trả lời của người khác mà ngài không có đồng ý. Ngài nói về cái vấn đề này đó, thì có một số người họ phân biệt đó là ba cái hành động, ba cái loại hành động. Họ nói rằng là một số cái hành động đó thì nó tốt một cách chung, một số đó thì nó gọi là gì về cái chữ mà người ta hay vô tư, indifferent, vô tư. Còn một số những cái hành động khác đó thì nó xấu một cách chung. Và họ nói rằng nếu mà cái lý trí hay là cái lương tâm mà nó nói cho chúng ta để làm cái điều gì mà nó tốt một cách chung ấy, thì nó không có sai lầm. Và cũng giống vậy, nếu mà nó nói cho chúng ta là đừng làm những cái gì mà nó xấu một cách chung, và vì đó là nó cùng một cái lý do mà nó mô tả cái điều gì tốt và cái ngăn cấm những cái gì mà nó xấu. Về cái phương diện khác, nếu mà cái lý trí của con người hay cái lương tâm đó, mà nó nói cho anh ta là anh ta buộc bởi luật để làm những cái gì mà nó xấu ở trong chính nó, hay là những cái gì đó mà nó tốt ở trong chính nó đó, mà bị ngăn cấm, thì cái lý trí của anh ta hay là cái lương tâm của anh ta đó là nó sai lầm. Đó là họ nói đó là nếu mà cái lý trí hay cái lương tâm đó, mà nó nói ngược lại thì đó là cái lương tâm đó là nó sai lầm. Cũng giống như thế vậy, nếu mà cái lý trí của một người hay cái lương tâm của một người nói cho anh ta là nó vô tư ở trong chính nó, ví dụ là để mà nâng một cái cọng rơm, nhặt một cái cọng rơm từ chợ mặt đất thì bị ngăn cấm hay là bị chuyển lệnh, thì cái lý trí của anh ta đó, hay là cái lương tâm đó là nó sai lầm. Bởi thế cho nên họ nói rằng cái lý trí hay cái lương tâm đó, khi mà nó sai ở trong những cái vấn đề mà vô tư, hoặc là bởi truyền lệnh, hoặc là bởi ngăn cấm chúng, thì nó buộc để mà cái ý muốn mà nó khác với lại cái mà lý trí sai lầm thì nó xấu và nó tội lỗi. Nhưng mà họ nói rằng là khi mà cái lý trí hay là cái lương tâm mà nó sai lầm trong cái việc mà nó truyền lệnh những cái gì mà nó là xấu ở trong chính nó, hay là trong việc mà nó ngăn cấm những cái gì mà tốt ở trong chính nó, và nó cần thiết cho ơn cứu độ, thì nó không có buộc. Bởi thế cho nên là những cái trường hợp như thế là cái ý muốn mà nó khác với lại cái lý trí sai lầm hay là cái lương tâm thì nó không có xấu. Nhưng mà Thánh Roma nói đó là cái điều này đó là không chấp nhận được. Là bởi vì trong những cái vấn đề mà nó vô tư thì cái ý muốn mà nó là khác với lại cái lý trí sai lầm hay là cái lương tâm đó, thì nó xấu trong một cái cách thức nào đó, là bởi vì cái đối tượng mà ở trong đó là cái tốt hay cái xấu của cái ý muốn đó là nó tùy thuộc vào. Thực sự là nó không có ở trong cái mà đối tượng, giống như là nó ở trong cái bản chất mà riêng của nó. Nhưng mà theo như là nó một cái cách mà tùy thể được hiểu bởi cái lý trí, như là những cái gì xấu để làm hay là phải tránh. Và vì cái đối tượng của ý muốn là cái mà nó được đề nghị bởi lý trí, như là chúng ta đã nói ở trong cái article thứ 3 đó. Từ cái sự kiện đó là một cái sự vật nó được đề nghị bởi lý trí như là cái điều xấu, thì cái ý muốn đó, bằng cách là hướng về cái đó thì nó sẽ trở thành xấu. Và đây là cái trường hợp không chỉ là ở trong những cái vấn đề mà vô tư, nhưng mà cũng còn ở trong những cái vấn đề tốt hay là xấu ở trong chính nó. Và chúng ta thấy là chúng ta đưa ra những cái trường hợp là để chúng ta nói một cái là ăn cắp, phải không? Thì nó là xấu và không có nên làm. Và đó là lý trí nó nói, và ý muốn là nó cũng theo như thế vậy. Nếu là bây giờ mà lý trí nó nói là ăn cắp là tốt và cứ việc làm nó, thì chúng ta thấy đó là cái đó là bởi vì cái lý trí đó là nó đã đi ngược lại với lại cái luật của Thiên Chúa và cái luật công bằng của Thiên Chúa. Đó. Cho nên đó là cái lý trí đó là cái nó sai rồi. Cái lý trí đó là lẽ ra đó là phải nhận, đó là nó phải học để mà biết là cái điều đó nó là sai và không có nên làm. Còn nếu mà nó là xấu và không được làm thì cái mà là được làm theo như thế vậy nó là cái điều tốt. Thì nó có ba cái trường hợp như thế vậy. Thì chỉ có một cái trường hợp đó là biết là nó xấu và không làm nó thì nó mới là tốt thôi. Còn nếu mà nói ngược lại như thế vậy là bởi vì mình thiếu cái mà cái kiến thức, cái hiểu biết, và cái đó nó làm cho cái lý trí của mình nó sai lầm, thì nó không có làm cho cái điều đó là thành cái điều tốt, phải không? Thế ai biết? Bây giờ mình nói, mình chưa nói về cái luật của Chúa, mình nói về cái luật của người thường, phải không? Bây giờ mình ăn cắp, rồi cảnh sát đã bắt được mình, thì mình nói là lý trí của tôi bảo đó là cái điều đó là cái điều làm được là được. Bởi vì chúng ta thấy không chỉ có mà những cái vấn đề vô tư mà có thể nhận được cái đặc trưng của cái tốt hay là cái xấu là tình cờ, nhưng mà cũng còn những cái mà nó là cái tốt, nó có thể nhận được cái đặc trưng của cái xấu hay là những cái mà nó là cái xấu, nó có thể nó nhận được đặc trưng của cái tốt là bởi vì cái lý trí nó hiểu biết nó như thế. Ví dụ là giữ mình khỏi dâm dục thì nó là cái điều tốt. À. Tuy nhiên là cái ý muốn nó không có hướng tới cái điều tốt này, ngoại trừ là tới một cái mức độ mà nó được đề nghị bởi cái lý trí. Bởi thế cho nên nếu mà cái lý trí sai lầm và đề nghị nó như là một cái điều xấu, và cái ý muốn hướng về nó cũng giống như là một cái điều xấu, thì một cách hệ quả đó là cái ý muốn nó xấu là bởi vì nó ước ao những cái điều xấu, không thực sự là nó là cái xấu ở trong chính nó, nhưng nó là cái mà nó xấu một cái cách mà tùy thể qua cái việc được hiểu bởi cái lý trí. Và đó là chúng ta thấy đó là cái lý trí của mình đó là nó nhìn một cái điều mà tốt ở trong chính nó, nhưng mà nó lại đề nghị nó là cái xấu. Đó thì chúng ta thấy là cái lý trí đó là cái lý trí nó sai lầm. Cũng giống như thế vậy, tin tưởng vào Chúa Kitô đó, nó là cái tốt ở trong chính nó và nó cần thiết cho cái việc cứu độ như là cái thánh thông. Nhưng mà cái ý muốn đó là nó không có hướng về nó, thì trừ phi là bởi vì nó được đề nghị bởi cái lý trí. Cho nên một cái hệ quả là nếu mà nó được đề nghị bởi cái lý trí như là cái điều gì nó là xấu, và cái ý muốn là hướng về nó như là cái điều xấu, không phải là như nó là xấu ở trong chính nó, nhưng mà bởi vì nó xấu là một cái cách mà tùy thể qua cái việc mà hiểu biết của lý trí. Bởi vì thế cho nên đó là ông Aristotle ông nói là nói một cái cách thích hợp thì cái người mà không có điều độ là cái người mà không có theo cái lý trí đúng của mình. Nhưng mà đó là một cái cách tùy thể thì anh ta cũng còn là cái người mà không có theo cái lý trí sai. Và bởi thế cho nên đó là chúng ta phải kết luận rằng đó là nói một cách tuyệt đối nhất là mỗi cái ý muốn mà nó khác với lại cái lý trí đấy là nó luôn luôn là xấu, là cho dù nó đúng hay là nó sai lầm. Có nghĩa là thế mà cái lý trí ấy, mà nó hiểu nó là cái điều mà sai đó. Cái lý trí nó hiểu là sai thì cái ý muốn mình cũng phải theo nó. Đây hiểu cái điều đấy, có nghĩa là mình phải, có nghĩa là theo cái good will đó, là mình phải cố gắng là tìm hiểu xem coi. Mà sau khi mà mình đã tìm hiểu xong rồi, mình thấy là cái điều đó nó nói cho mình biết đó là cái điều đúng thì mình phải làm, cho dấu nó là cái điều sai. Và là bởi vì đó là cái lý trí của mình đó là Chúa ban cho mình. Và qua cái đó, nhưng mà mình có cái bổn phận là mình phải tìm ra nó, để tìm ra để cho mình biết đó là những cái gì đó là cái tốt theo cái luật của Chúa, hay là cái gì đó là xấu theo cái luật của Chúa. Ở đây đó là nói một cái cách chung đó, nói một cách tuyệt đối đó, thì là cái ý muốn đó là phải theo cái lý trí. Nhưng mà phải đó là theo cái lý trí mà nó hiểu biết, chứ không phải là theo cái lý trí mà nó lời biết. Cái câu này nó cũng liên quan tới cái câu vừa rồi hỏi đó là cái ý muốn nó có tốt khi mà nó ở trong hay là nó nhận cái lý trí sai lầm không? Thì Thánh Thông Mai trả lời đó là vừa có và vừa không, là bởi vì nếu nãy mình nói đó, là có những cái mà vô tư mà có tội, là những cái mà mình buộc mình phải biết mà mình không chịu biết. Thì Thánh Thông Mai trả lời đó là tuy nhiên trong cái câu hỏi vừa rồi thì nó cũng giống như là chúng ta tìm hiểu là cái mà lương tâm mà sai lầm là nó có buộc không. Thì cũng vậy, cái câu hỏi này thì nó cũng giống như là mình điều tra ra xem coi là một cái lương tâm sai lầm là nó có thể được excuse không, là có cái lý do để là không có phạm tội không. Cái câu hỏi này ngài Thánh Thông Ma nói là nó tùy thuộc trên những cái gì mà chúng ta đã nói về cái mà vô tư ấy, cái không biết. Bởi vì đã được nói ở trong cái câu hỏi số 6 là cái mà vô tư đó, một đôi khi nó gây ra cho một cái hành động là không có tự do. Không có tự do, không có ao ước, mà một đôi khi đó là không. À, bởi vì nếu mà mình mà không biết đó, thì nó không có tội. À, nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà không biết mà có tội. Bởi vì cái mà tốt và cái xấu luân lý là nó gồm chứa trong cái hành động tới cái mức độ đó mà nó là cái tự do, như là chúng ta đã nói ở trên trong cái cuộc thứ hai. Thì nó hiển nhiên là khi mà cái mà không biết nó làm cho một cái hành động, nó gây ra cho một cái hành động mà nó không có tự do đó, thì nó lấy đi khỏi cái đặc trưng đó là cái tốt hay cái xấu về luân lý. Và bởi vì nếu mà mình không có tự do mình làm thì mình không có phải chịu cái moral obligation. Đó là nói về cái khía cạnh mà về luân lý. Nhưng mà không, khi mà nó không có gây ra cái mà hành động mà không có thiện nguyện. Hơn nữa chúng ta thấy như chúng ta đã nói ở trên cái câu hỏi thứ 6, cái câu thứ 8 là khi mà cái mà không biết ở trong bất cứ cách nào mà nó được mong ước hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp thì nó không có gây ra cho cái hành động đó là không có thiện nguyện. Tại vì mình muốn cái điều đó. Đó. Mình muốn là không biết. Đó. Tôi không muốn theo Chúa là bởi vì tôi không muốn học những cái giới răn của Chúa. Đó, cho nên cái đó cái mà không biết đó là cái mà mình mong, mình muốn. Đó, chứ không phải đó là cái mà tình cờ, không phải là cái mà bởi vì mình không có cái cơ hội. Đó, cho nên là trong cái trường hợp như thế này đó là cái ít nhờ lời là ít nhờ lời có tội. Và Thánh Thông Ma gọi cái loại ignorance mà trực tiếp mà tự nguyện này cho cái hành động của ý muốn mà nó hướng tới. Ngài gọi đó là trực tiếp. Và cái mà nó gián tiếp thiện nguyện là cái mà nó xảy ra đó là bởi vì mình đã là bất cẩn. Bởi vì cái lý do đó là một người không có muốn để mà biết những cái gì mà anh ta cần phải biết, như là chúng ta đã nói ở trong cái câu hỏi thứ 6. Nếu mà lúc đó đó là cái lý trí hay là cái lương tâm của chúng ta đó là nó sai với một cái lỗi lầm và nó là cái thiện nguyện hoặc là trực tiếp hoặc là qua cái việc mà bất cẩn, để mà một người mà sai lầm về những cái gì mà người đó phải biết. Thì một cái lầm lỗi như thế của cái lý luận hay là của lương tâm thì nó không có giải thoát cái ý muốn, mà nó sẽ ở lại bằng cách đó là cái lý luận sai lầm đó hay là cái lương tâm đó hỏi đó là cái điều xấu xa. Là bởi vì cái đó là cái mà mình muốn nó xảy ra. Nhưng mà nếu mà cái mà lầm lỡ mà nó đến từ cái việc mà mình không biết ở một vì một số những cái hoàn cảnh nào đó, và không có cái sự mà bất cẩn để mà nó gây ra cái hành động mà nó không có thiện nguyện, thì cái mà lỗi lầm của cái lý trí đó hay là của cái lương tâm đó thì nó giải thoát cái ý muốn mà nó ở lại, hay là nó bám lấy cái lý trí sai lầm khỏi cái mà cái điều mà xấu. Ví dụ như là nếu mà bởi vì một cái lý trí sai lầm mà nó nói cho một người rằng là anh ta nên đi tới với cái người vợ của cái người khác, thì cái ý muốn đó là nó ở trong hay là nó theo cái lý trí sai lầm, và cái điều đó là cái điều xấu, là bởi vì cái lỗi lầm này là nó đến từ cái việc mà không biết về cái luật của Thiên Chúa mà anh ta đã là buộc phải biết. Và đó là điều lần thứ sáu, và chớ làm sự dâm dục, hay là chớ là muốn vợ chồng người. Đó. Nếu mà mình mà với lại một cái lòng chân thành, mình muốn biết coi luật của Chúa dạy gì về cái điều đó, thì mình sẽ biết. Đó là trong cái trường hợp mà cái lương tâm sai lầm đó, là nó không có giải thoát cho mình. Cái trường hợp này là cái lương tâm nó giải thoát cho mình, là nếu mà cái lý trí của một cái con người đó, mà sai lầm trong cái việc mà nhận sai người khác là cái người vợ của mình. Như là nói về trong cái vấn đề mà say rượu hay là bất cứ vì cái lý do nào đó mà một cái người mà là mình nghĩ rằng đó là vợ của mình, thì trong cái trường hợp đó mà mình ăn nằm với người ta đó, mình nhận diện cái người khác giống như là vợ của mình, và đó là ăn nằm với người ta là bởi vì người ta muốn mình làm cái chuyện đó, thì trong cái trường hợp đó là mình có thể là mình được giải thoát, là không có mình không biết cái lý do nó là như thế vậy. Và cái nỗi lầm này đó là nó đến từ cái mà không biết của cái hoàn cảnh mà cái mà không biết đó là nó giải thoát và nó gây ra cho một cái hành động đó là không có thiết thực. Cho nên đó là đừng có nói là những cái gì mình không biết là đều là không có tội cả. Và mình biết là ngay cả luật của luật đời đó mình cũng chưa làm được như vậy nữa, thế đừng nói là nói với Thiên Chúa. Và cái một phần của mình đó là phải học để mà biết, chứ không phải đó là cứ không học để phạm tội như nó đã. Nhiều người học quan niệm như vậy. Nó bảo chứ học biết nhiều làm gì, biết nhiều rồi đó là sinh ra tội càng nhiều. Nhưng mà họ quên đi một cái điều đó là khi mà cái người mà họ biết cho đúng, họ biết cho được những cái mà họ phải biết, thì cái chính cái mà họ biết đó nó làm cho cái cuộc đời của họ ấy. Hạnh phúc đâu phải là cứ làm những cái chuyện bù phúc. Và hạnh phúc là làm những cái chuyện gì đó mà mình được được quyền làm. Cho nên là cái thiện nguyện và cái không thiện nguyện chúng ta cần đó là phải phân biệt. Đã đi qua cái câu thứ 7. Hỏi đó là cái tốt của ý muốn đó, mà nó liên quan đến cái mà phương tiện, thì nó tùy thuộc vào cái ý hướng của cái mục đích có phải không. Thì Thánh Thông Mai trả lời đó là phải và không. Chúng ta phân biệt hai cái trường hợp. Ngài nói đó là cái ý hướng mà nó có thể đứng ở trong cái liên quan hai chiều với lại cái hành động của ý muốn. Đầu tiên đó là nó sẽ đi trước, và cái ý hướng nó đi trước, và cái thứ hai đó là nó theo sau hay là nó đi cùng với nó. Ở đây cái bản dịch thứ hai của chúng ta cần biết cái này là cái hội người ta gọi là Leonai Edison, là cái nhóm của dòng Nam Minh mà gồm những cái người mà sau khi mà các cái học giả mà họ đã bàn thảo thì bây giờ phải dùng cái nào chữ nào để mà cho nó khỏi nó gây ra cái sự hiểu lầm. Thì trong cái trường hợp cái bên này đó là cái bản đầu tiên thì gọi đó là như là nó theo sau, nhưng mà cái bản dịch của Neonai đó là đi cùng với nó, là có thể nó đi sau nhưng mà có thể là nó cùng để đi cùng với nó. Nó có cái ý. Thì chúng ta biết là cái ý hướng đó là nó đi trước cái hành động của ý muốn đó. À, chúng ta xét về cái nguyên nhân đó là bởi vì cái ý muốn là nó bao giờ nó cũng đi trước cái hành động. Khi mà chúng ta ước mong cái điều gì là bởi vì chúng ta nhắm vào một cái mục đích chắc chắn, và lúc đó là cái trật tự tới cái mục đích ấy, thì nó được cái thứ tự mà đến cái mục đích thì nó được quan tâm tới như là cái lý do của cái điều tốt mà những cái sự vật mà chúng ta ao ước. Ví dụ chẳng hạn như là một người mà họ muốn ăn chay cho cái tốt của Thiên Chúa, ăn chay để cho người khác trở lại, là bởi vì cái hành động mà ăn chay đó, thì nó là cái điều tốt từ cái sự kiện là nó được làm cho cái lợi ích của Thiên Chúa. Bởi thế cho nên là vì cái tốt của cái ý muốn nó tùy thuộc trên cái tốt của cái điều mà điều ao ước, thì là chúng ta đã nói ở trong cái câu hỏi vừa rồi. Cho nên đó là nó phải một cách nhất thiết đó là nó tùy thuộc ở trên cái đó là ý hướng của cái mục đích. Và mà bởi vì mình luôn luôn đó là mình nhắm tới cái đối tượng của nó. Cái đối tượng của nó là mình ăn chay để mà làm cái gì, thì cái ý hướng là nó đi trước cái hành động. Về phương diện khác, cái ý hướng nó theo sau cái hành động của ý muốn là khi mà nó được thêm vào cho cái hành động mà đi trước của ý muốn. Ví dụ một người có thể là muốn làm cái điều gì đó, nhưng mà sau đó rồi đó thì cho cái điều đó cho Thiên Chúa, nghĩa là nó đi sau. Vâng, như là bảo bây giờ con đi đến nhà thờ rồi, lúc đó con mới nghĩ đến Chúa. Cái hành động đó là nó đến sau. Và lúc đó là cái tốt của cái hành động trước của cái ý muốn đó, thì nó không có tùy thuộc vào cái ý hướng mà nó theo sau. Vâng, à, bởi vì mình phải có cái ý hướng trước đó, chứ không phải là làm rồi xong rồi mới là cho cái điều đó. Cho nên đó là nếu mà muốn cho cái hành động đó nó là cái hành động mà nó tốt, nó hữu ích thì phải làm lại và có cái ý muốn lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.